cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong vài tuần gần đây, Giáo hội Việt Nam đón nhận hai tin buồn. Tin buồn thứ nhất là Đức cha Phaolô ở giáo phận Nha Trang về hưu, ngày mới qua đời. Và cái tin buồn thứ hai đến từ ngày hôm qua, lúc 8 giờ sáng, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận, có lẽ ông bà anh chị em đã nghe rồi, ngài Đức cha Vũ Duy Thống, ngài đã qua đời ở cái tuổi 65. Có lẽ nhiều người trong chúng ta tiếc cho ngài, bởi vì đối với hàng giám mục, 65 tuổi là một cái tuổi còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để phục vụ dân Chúa. Thế nhưng Chúa gọi đi và ngài đã phải ra đi. Cái điều đó diễn tả cái điều mà hôm qua khi chúng ta lên sức cho linh mục đọc trên đầu của mỗi chúng ta: Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, và một mai người sẽ trở về bụi tro. Dù muốn hay không muốn, cuộc đời của chúng ta sẽ phải đến một lúc nào đó dừng lại. Có thể là 100 năm như những người thượng thọ, có thể 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, Chúa có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Và mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta khám phá ra cái điều đó. Cuộc sống hôm nay không phải là một cái cuộc đời mãi mãi. Chúng ta chỉ là một người lữ hành đi ngang qua cái cuộc đời này, đi ngang qua cái trái đất này, để đến một cái đích nào đó, mà cái đích đó do chúng ta chọn lựa. Trong bài đọc 1, ông Môsê nói với dân khi chuẩn bị đi vào cái đất hứa, đất mà Thiên Chúa hứa ban cho. Ông nói với dân: hãy chọn lựa đi, chọn lựa giữa Chúa hay là trần gian, chọn lựa thánh thiện hay là phạm tội. Hãy chọn lựa Chúa để được sống. Ông khuyên dân như vậy. Mà muốn như vậy thì là gì? Hãy yêu mến Chúa, hãy lắng nghe lời của Chúa và sống lời của Chúa. Đó là lời Môsê nhắc nhở dân. Ngày hôm nay cuộc sống đưa đến cho chúng ta biết bao nhiêu chọn lựa trong cuộc đời này, và chúng ta luôn luôn phải đứng chọn lựa. Ngày mới đi tu, con nhớ hoài từ đây chạy ra Nha Trang để nhập dòng. Có những đêm thao thức, không biết ơn gọi của mình nó nằm ở chỗ nào. Có thật sự là Chúa chọn mình không? Nên tiếp tục đi tu hay trở về với cuộc sống bình thường? Rồi ngày hôm nay cũng vậy thôi. Mình chọn lựa là một linh mục thánh thiện, hay mình chọn lựa là một linh mục nghiêng về những cái thứ vật chất khác, có quyền chọn lựa. Đó là nói trong sứ vụ linh mục bình thường. Đối với ông bà và anh chị em chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Chúa luôn luôn đặt chúng ta đứng ở giữa ngã ba đường, và chúng ta có quyền chọn lựa. Chọn lựa là thánh thiện hay là chọn lựa tội lỗi. Và chúng ta thấy đầy trong cuộc sống ấy thôi. Ngày hôm qua một bạn trẻ xưng tội với con: Thưa cha, con cảm thấy không có Chúa, và nhiều khi con bất kính với ngài và con muốn chống lại ngài. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì cái gương xấu của bố con, mười mấy năm trời không dòm ngó gì đến vợ con, làm bao nhiêu của cải đem hết đi cho gái, lập hết phòng gì này đến phòng gì khác, con rơi con rớt, nay không còn có công ăn việc làm rồi, bắt đầu về phá gia đình, tìm mọi cách để đục khoét của cải của gia đình. Chúng ta thấy chúng ta có thể chọn lựa, và người bố đó đã chọn lựa sai. Cả hai đứa con đều thù bố. Con khuyên nhủ không nên thù, dù sao là bố của mình. Nhưng mà đau, đau cho một cái chọn lựa sai. Có thể thỏa mãn cái dục vọng của mình trong một vài giây phút nào đó, nhưng cái hậu quả để lại cho chính mình và con cái và gia đình mình thì rất là lớn. Thế thì mùa chay mời gọi những người như vậy khám phá lại cái mục đích sống của mình để làm gì vậy. Khi đi học triết học và thần học, cái câu hỏi đơn sơ nhất mà người ta luôn luôn hỏi: tôi từ đâu đến cái thế gian này đây? Và khi tôi nằm xuống tôi chết đi thì tôi đi về đâu đây? Câu hỏi rất là căn bản, để rồi suy ngẫm lại. Và đó cũng là cái câu hỏi mà mùa chay hôm nay con muốn gửi đến ông bà và anh chị em. Tôi từ đâu đến? Tôi đến đây như một người lữ khách, và khi chết rồi, nằm xuống rồi, tôi đi đâu đây? Và tôi sẽ như thế nào đây? Để rồi khi khám phá ra như vậy, mùa chay là mùa mời gọi chúng ta làm mới lại cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Những gì chưa đúng, chưa đẹp, thay đổi. Để khám phá ra rằng Chúa vẫn chờ đợi và yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Quay trở lại với Ngài, quay trở lại với giáo hội, quay trở lại với gia đình mình, quay trở lại với những đứa con của mình, quay trở lại sám hối. Mùa chay thánh cũng mời gọi chúng ta nhìn lên Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương con người tuyệt đối. Ngài giang tay chết một lần và hằng ngày chết trên bàn thờ này, mỗi ngày mỗi lần, để chờ đợi và yêu thương chúng ta đến cùng. Khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa và khám phá ra cái khả năng của con người giới hạn, để hãy chạy đến với Chúa để xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Thật sự ra nói thì rất dễ, nhưng rơi vào những cơn cám dỗ rồi mới thấy để vượt ra đó không hề đơn giản, không hề dễ dàng một chút nào. Thế nên thường thường trong ngày thứ sáu khi con dâng lễ, con luôn luôn mời cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho những người tội lỗi, xin cho những tội nhân có cái cơ hội để gặp gỡ Chúa, được ơn của Chúa giúp cho họ quay trở về, giúp cho họ khám phá ra tình thương của Chúa và có can đảm chấp nhận, đón nhận cái tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, để rồi làm hòa với Chúa, làm hòa với giáo hội. Mời gọi chúng ta sống cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho chính mình, và đừng quên biết bao nhiêu người đang tội lỗi sống gần bên chúng ta, nâng đỡ họ và yêu thương họ theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết.